Tới lúc mà nếu mà để ý ta thật sự á, nếu mà để ý ta thật sự á, là cái đầu tiên hết á, là những cái dân Phật giáo nó tới, và nó những cái người mà coi như là chọn cái đề mục, rồi sau đó là những cái người mà cái quyết tâm của người ta không có mạnh, mình ta đi tới cái thiền định, nó quên tới tịnh độ, rồi nó qua cái tịnh độ rồi á, thì tới bây giờ là những cái người giỏi của cái băng bên kia, có nghĩa rằng là những cái người mà hồi xưa họ tu một cái gì đó rồi họ chết đi, rồi tới bây giờ họ gặp mình lại. Chẳng hạn như là một cái dạng phù thủy, thì những cái người mà có dạng phù thủy đó họ sẽ đụng mình, rồi có những cái người khác cũng thuộc dạng về phù thủy họ tới họ tu. Thì khi mà mình ngồi mình quay lên vậy thì mình thấy ủa, như vậy là những cái người thấp hơn con người nó bắt đầu xuất hiện rồi. Tức là mình vẫn duy trì như vậy, tự nhiên có những cái người thấp hơn con người họ tới mình, họ hỏi mình. Mà nếu mà mình không hiểu gì hết rồi mình thấy đó là những cái thượng bậc thượng căn. Thì khi mà họ tới họ xuất hiện thì là họ sẽ người mà có những cái hệ thống họ tu, cũng có những cái người họ đã là một người tâm ác rồi, hay là tâm 50% ác 50% thiện. Tôi có nghĩa rằng là khi mà họ thích người này quá thì họ giúp, còn cái người kia họ ghét họ không giúp, nhưng mà ghét quá họ ra tài, chặn cái thằng đó lại, không có cho nó tác yêu tác quái nữa, nó làm cái xác. Thì chính cái điều đó nó, bên mà nó hiền hòa thì nó nâng cao cái trình độ phước báo nó lên, nhưng mà khi mà nó dùng cái cách của nó mà nó can thiệp vào việc đời, tại vì cái thằng đó nó ác quá nó làm thôi, mà nó không có hiểu được là cái nhân quả của nó làm sao cái thằng đó nó mới ác. Ông Phật ông thấy thằng ác, nhưng mà ông phải hiểu cái nguyên nhân nó tại sao thằng này nó ác, thì ông sửa cái nguyên nhân đó thì là ông Phật thiệt. Nhưng mà còn cái thằng này là chỉ thấy nó ác thôi, nó ác quá không được, phải nhốt nó lại, y chang như cảnh sát. Thằng đó thằng cũng được, nó ra ngoài đường nó phá quá, nhốt cổ cũng nhốt lại, ác quá hả, cho mày tử hình, cho mày chết đi. Thì cái kiểu như vậy á, trên cái phương diện cuộc sống nó đúng, nhưng mà trên phương diện tâm linh nó lại thiếu. Thành ra trong điều kiện mà nó lúc mà nó thiện thì nó hay quá, mà lúc nó ác á thì nó dữ quá. Nhưng mà nó hay một cái là tức là nó 50% ác 50% thiện, cái đó mới là độc. Nói riêng thì là ác, mà nói riêng thì là thiện, nhưng mà trộn lại chung thì 50% ác 50% thiện. Cái rơi vào đúng cái đó chứng tỏ rằng cái thằng này phước báo nó lớn lắm á, thành ra là nó chết đi trong cái điều kiện 50% ác 50% thiện vậy, thì nó lại trở về lại cái cách làm người. Rồi trong con người của nó có những cái suy nghĩ về tâm linh, nhưng mà nó không có cái điểm chuẩn nào hết, cho tới khi nó gặp một cái thằng nhân duyên sau đó thì nó gặp ra, rồi nó tu theo cái phương pháp thiện pháp hoàn toàn, thiện pháp hoàn toàn, thì là nó ra những cái mặt ông Phật, nó hiện ra những ông Phật, hiện ra những cái dụng cụ mà ở trong cái tài liệu về Phật giáo nó có viết ra, không biết ai viết ra, nhưng mà người ta có chụp hình là tay cầm cái gương, rồi tay cầm chạy kim cang, rồi tay cầm nó có vẻ nó đúng, nhưng mà nó có những cái biểu hiện không đúng. Thì trong cái điều kiện như vậy, trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì nó rơi vào trúng cái hệ thống tu hành của hai lúa. Và hai lúa là thằng thụy thiện pháp mà xuất hiện, chứ không có phải là ngấm ngầm hay là cái gì đó. Không phải. Nó là thằng thiện, biểu diễn thiện, chứ không có biểu hiện là cái gì đó. cái người mà làm ác để mà người ta hiểu là phải không được làm như vậy á, thì nó là
thiện pháp
à, thuận gì đó,
thuận
à, thì nó thuận nghiệp,
nghiệp thành
Bồ Tát là tức là đứng chính bản thân nó là làm tầm bậy để người ta kêu tiếp trội, ôi gì mà làm tầm bậy vậy, thôi cứ làm chúng nó, thì nó cũng là một cái cách xuất phát mà thiệt nó là tầm bậy, nó tác hại vô cùng. Nhưng mà còn cái thằng thiện pháp đó thì nó lại có lý hơn, nó hợp lý hơn. Nhưng mà cái thằng mà nó dám làm ác để mà nó thể hiện lên cái thiện đó, thì cái thằng đó phải nói là nó giỏi hơn cái thằng thiện. Tại vì thằng thiện thì nó làm dù gì nữa cũng đúng, ai cũng có nghe, nó thuận hơn. Còn cái thằng đó nó làm ác để rồi người ta kêu không có làm được như vậy, làm, không làm được theo nó, thì nó cũng là một cái thuyết pháp.
Câu chuyện là nó đổi ở cái chỗ là phước báo.
Dạ.
Thì cái phước báo thì mình thấy rằng là như em nói rồi vừa rồi là tức là cái thằng đại thừa là cái thằng Phật giáo.
Ừ.
Nhưng mà đằng trước mặt nó đề cửa không.
Cửa không.
Nó có cái ba cái lỗ
à.
Mình đi vô là cổ trống đàng hoàng á. Dạ, bên này trống nhỏ, thằng trống bự.
À. Hai thằng nhỏ.
Hai thằng bự. Thì là cái cỡ nào cũng vô đó. Cỡ nào cũng vô đó. Trái phải hay là không trái phải rồi gì là giới ba, giới tính thứ ba, giới tính thứ hai, giới tính thứ một gì nó cũng vô được hết. Nó có ba cái lỗ. Thì giới tính thứ ba là hết rồi, thì đó 1, 2, 3 đó. Mày muốn vô đâu là mày vô. Đó, thì cái kiểu nó vậy. Nhưng mà thì ở trong này là nó có liền, nó vô là anh đụng là chú tiểu.
Ừ.
Rồi anh đụng chú tiểu xong rồi anh đụng đại đức. Rồi anh đụng
thượng
tọa, rồi anh
đụng
trụ trì quá đại thừa, nó làm tùm lum nó có trong đó.
Ừ.
Thì mình coi cái hành xử, cái hiện tượng ở đó đó, cái gì mà nó đang khi mà mình đi vô mình đụng tới nhiều mà nó sử dụng được liền á, là cái đó là cái nó. Tức là cái gì mà mình phản ứng liền á, là tức là mình là cái đó. Bây giờ chẳng hạn như mình vô mình một ông thầy, gặp một ông thầy mình nói chuyện cho thầy, thầy con có con đi kiếm ngày tốt để mà con tổ chức việc a này, việc đám cưới hay là việc khai trương hay là việc gì đó. Thì ông thầy mà Phật giáo á, ông thầy nói câu này: nếu á mà ngày nào á mà anh làm việc thiện không được á, thì cái đó là ngày sáu anh không nên làm. Còn nếu á một ngày nào mà anh làm việc thiện được á, đó là
ngày sáu.
Cái câu nói đó là của thầy
phải nói. Đúng rồi,
cái thằng Phật giáo nó sẽ nói như vậy. Nếu mà gặp
đúng
cái thằng đầu trốc á, bạn thằng Hoàng á, thì thằng đó ok, bây giờ tôi sẽ chọn nè, bây giờ tôi đưa cho anh một cái nguyên tắc kiếm cái ngày tốt này.
Hiểu.
Nếu mà cái ngày này nè mà anh làm việc xấu thì có nghĩa là ngày đó là ngày xấu.
Đúng rồi.
Nhưng mà nếu mà cũng ngày này nè mà anh làm việc thiện được
thì là ngày tốt.
Đó là ngày tốt. Thì thằng kia kêu hơn.
Đó là một nguyên tắc rất là đơn giản.
Chứ vậy thôi. Ôi vậy thì cảm ơn thầy. Là đi về thôi. Tại vì ông thầy cũng nói rồi, mà mình làm việc thiện tức là ngày hôm nay ngày tốt. Rồi làm liền rồi. Người ta cảm ơn thầy. Thầy nói như vậy. Đó là Phật giáo mà đúng đó. Nó nói như vậy đó. Đúng là nó nói vậy. Còn cái vô mà nó kêu cái này trùng 8/8 nè. Rồi cái gì trùng 5/7, 5/7 gì
mà 3/14,
4/14,
23 rồi.
23 rồi gì cái là cái gì đó khó là đi chơi rồi gì đó. Đi chơi còn khổ còn là đi chơi gì đó, không biết cái câu gì của nó.
5/14/53
gì đó.
Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buông.
Đó, ví dụ vậy. Đại khái là như vậy. Nếu mà nó ra được cái câu đó là rồi mình đang gặp ông tiên rồi.
À đó.
Thành ra là ông đó là ông cái đầu ông trọc. Ông cầm sấm chuối. Ông tụng kinh Thủy Sam. Nhưng mà khi mình hỏi cho thầy ba con vẫn chết thì bây giờ con chôn được không, mà là con thủy chúng ta tán được không, thì ông sẽ đưa ra một cái nhận định đúng về cái trình độ đó. Hai người đó nó hồi xưa thì dễ nhiên đất cát cũng chôn được, chôn nhưng bây giờ cũng đốt
tiện lợi,
nó đỡ hơn. Ừ. Còn lụng cái trò còn đem về nhà cũng được, là còn đem
chạy xong ra biển
cũng được, là con không thích nó còn tải xong ra biển cũng được. Cái việc của con đó là cái đó là hay nhất trong cái hệ thống mà nhân mãn giờ này, nó nguy hiểm như vậy thì con không có dành phần gì của thể xác này hết, nó hết xong rồi thì con gồm lại cái cục, con thích con bỏ nhà con cũng được, tại vì ba má con cũng bỏ nhà con là đúng rồi. Hay là anh em con thì cũng bỏ vô nhà, cô cháu con cũng bỏ nhà con là đúng rồi. Còn nếu mà trong chi tiết này nó ấy, anh chốt đốt xong rồi anh lên chùa để có người này nói được cái là tầm bậy, thằng đó là không phải là thằng Phật giáo rồi đó. Cái thằng gì nó tu cái gì. Thành ra là khi mà mình đi vô cái cửa không mà mình phải đụng tới cái này là mình hiểu, ô mình đang đi kiếm một ông Phật giáo mà nó ra ông tiền. Một ông ra phù thủy đó, ông phù thủy đó tùm lum tà la đủ thứ nghiện quá. Đâm ra là mình phải nhận định ngay trước đó mình thấy ok vậy, cảm ơn rồi. Còn Phật giáo thiệt là nói cầu rất là rõ, ngày nào mà làm việc thiện được là ngày đó là ngày tốt, ngày nào mà làm việc xấu đó là ngày xấu, nó rõ ràng luôn. Nó không có gì tí xủ gì trong này hết. Đó, thì cái cầu đó là cái cầu mà cái đó là hay nhất. Thì khi mà mình lọt vô cái trạng thái đó là mình biết được là thằng nào là thằng Phật giáo mà thiệt á, thì nó nói vậy. Tại vì bây giờ anh đi vô Phật giáo nguyên thủy, anh hỏi bạn đó là ngày hôm nay á, cái thầy ngày hôm nay là con muốn mở cửa hàng. Ô vậy hả, để tính ra 15, 17, 23 gì đó, 18, 19 gì đó, rồi lò là đi chơi rồi gì đó. Là rồi ông này là ông tiền rồi. Cho dù ông đó là ông
tu theo nguyên thủy hay là tu gì,
mấy chục ngàn năm là ông chơi trai trường, và mấy chục ngàn năm nay ông yêu ăn chứ ngồi kia mà ông nói 13, 17, 18, 19, 23 rồi là cái ông đó là ông tiền rồi. Không có là cái ông Phật giáo, không thể nào ông Phật giáo mà nói chuyện cái đó được. Thành ra là mình biết được cái lý luận đó là tiện nó ra. Bây giờ sẵn nói luôn đó là cái về cái chuyện mà coi như là quái đản, cái là cưới hỏi. Bây giờ
rồi xem bói quẻ cưới hỏi.
Bây giờ thầy con lên con cúng
mời thầy.
Mới mời thầy làm cái
lễ
cưới
hỏi vậy
đó. Ồ, 15, 18, 23 rồi mình biết là đâu rồi. Ông là ông tiền.
Là thế ông tiền.
Ông tiền là mình không phải cái dạng Phật giáo.
Chứ ông Phật là nói sao?
Ông Phật ông nói vậy. Ngày mà tốt á thì là em ra một thiệt. Ngày nào mà xấu á là ngày nào mà đưa qua là xấu là từ anh chỉ là làm việc ác không à. Đó là ngày xấu. Còn nếu mà anh làm việc thiện được á thì là ngày đó là ngày tốt. Rồi. Là mình hiểu được tốt xấu rồi đó. Bây giờ thì ông mà Phật giáo thiệt sự á, ông hỏi như vậy. Bây giờ hai đứa làm sao rồi? Mày đi mày hỏi con cho mày, hay là mày hỏi cho vợ mày, hay là mày hỏi cho một người nào khác, bạn mày thì nó con là cha, con hỏi con vợ con rồi con vậy thôi vậy hả. Giờ bây giờ anh vậy, nó có hai quan niệm. Một quan niệm á là chơi trước lấy sạc, và quan niệm á là lấy xong rồi mới chơi. Chỉ có như vậy thôi, hai quan niệm đó thôi. Bây giờ chơi trước lấy sao, Phật giáo không nói đó là sai. Phật giáo nói rằng là tụi bay có trách nhiệm với nhau chưa mà tụi bay chơi cái đó.
Quỳnh Tiên điện thoại.
Nó thành ra là bây giờ là cái hệ thống mà nó nghiên cứu trước và nó lấy sao là nó hà ra luôn.
Thử
anh không có được nói cái đó là sai. Nếu mà cái người con trai và người con gái đó chịu nhiệm với nhau thì họ có thể làm được cái điểm đó. Rồi vì nếu anh nói ôi ông này ông suối tầm bậy tầm bạ không có đạo đức thì đó anh cản đi. anh cản đi. Anh lấy sang cán một đứa nó cũng làm rồi.
Yeah,
yeah. Nó làm rồi. Bây giờ anh tới anh thắng, anh vay lại, anh làm ra một cái hệ thống luật Shiza Muma Siko yeah, gì đó. Yeah. Anh giết tụi nó, anh đập tụi nó bằng thay.
Cũng đã vậy xong rồi.
Thành ra là cái đó là cái tầm bậy. Cái đó là cái tầm bậy, cái theo đuôi.
Ừ.
Bây giờ trong cái hệ thống này thì bây giờ mày có trách nhiệm của người ta trường, mày có cái trách nhiệm, mày làm cái đó rồi đúng rồi, tao không nói là cái đó là sai hay là cái không đúng.
Ừ.
Sai là tức màu đỏ, còn trúng á là mày có trách nhiệm, là tao hoan hô mày luôn. Đó. Rồi còn cái ngày lễ cưới là tại vì mấy bạn muốn làm kỷ niệm gì kỷ niệm, không thành vấn đề nữa, không thành vấn đề nữa.
Ừ.
Và tại sao? Tại vì nếu mà mày á mà tổ chức trong cái đám cưới của mày á là ba thằng nào cũng biết, mày mời vô, mày nói là dạ chú bác chú con vậy đó, con mời qua ba bác bà chú bà cô vậy đây, tới đây ăn với giữ con một buổi
lễ
tuyệt để bình thường chứ. Yeah. Tụi con là coi như là mấy tụi con tổ chức đám cưới.
Dạ. Yeah.
Yeah. Năm tụi con. Ừ. Là ba người dưới đây. Yeah. Là năm người đó.
Dạ. Yeah.
Tổ chức đám cưới. Đó rồi vậy thì là vô ăn cơm. Mọi người trở cưới rồi kỷ niệm rồi xong về. Thì á, khi mà hai đứa này á, mà con có chuyện á.
Ừ.
Hai đứa con có chuyện á, thì con sẽ mời một
ba
trong
người
ba người này.
À, trở lại.
Nói thưa bác, con người bác xử xử, bác hồi bác ăn đó, bây giờ bác xử. con nó cứ chửi con hoài.
À.
Mà cái thằng quỷ đó nó cứ đập con hoài.
À,
ví dụ
à.
Vậy thì có ba thằng đó là mày sao kỳ mày.
Đúng rồi.
Mày kêu tao tới ăn rồi bây giờ mày làm vậy đâu có được.
À.
Bây giờ cái chuyện gì xảy ra mày nói tao nghe, rồi theo cái lý lẽ mà mình trình bày với nó, rồi nó đưa ra một cái giải đó, đó là cái thằng bạn đám cưới thật sự.
Ừ.
Cái thằng đó đó là buổi tiệc rất là thịnh soạn. À.
Ừ.
Nó ba thằng thôi đó.
Ừ.
Mà nó giải quyết được không được, bây giờ mày nghe tao.
Ừ.
Là bỏ hết mấy cái chuyện này đi, mày phải sống vậy sống kia, nó hợp lý thì mình làm theo thôi chứ giờ sao giờ.
Dạ.
Mình nó bí rồi mình kêu thằng nó mình hỏi là nó phải nói
ba người chứng nhân thật sự á.
Mới nói thật sự đó. Dạ,
chứ không phải là không phải chứng nhân mà tới ăn tiệc rồi đi về là xong hàng.
Còn cái thằng còn có một cái nghi lễ nữa. Ôi cho tao nói khỏe này. Luôn mà 300 bàn.
À.
Một bàn là 10 là đó là 3000 thằng đó.
À.
Ừ, tôi ăn nó về
ngày
ăn
vô đi về.
Phải vàng. Ừ. Ăn xong rồi cái mày có nhớ không? Đây là những cái người ăn cơm mà mày nhớ hai đứa trai cái đứa gì đó.
À.
Con cháu gì đó nó đám cưới. À thì nó xứng dễ sợ lắm á. Tới đây thấy hay lắm mà. Ờ nó vừa rồi nó mở này á. Nó bỏ nhau rồi.
Ừ.
Thì 300 thằng 300 cái bàn đó.
Ừ.
Chỉ có nói rằng coi vậy chứ mà nó bỏ rồi.
À.
Rồi thôi.
Rồi còn bạn nữa chứ.
Đúng là cái thằng bè đó chứ không, nó không phải là bạn
bè
là bè 300 bạn đó là bè không
bè,
à
bè.
Chứ không phải là bạn,
không phải bạn.
Ừ. Còn một thằng này á nó chọn có ba thằng thôi
đó là
bạn. Nó ngồi nó nói cho mày tao được tao buồn quá tao xấu hổ lắm nhưng mà tao phải nói cho mày nghe là mày hôm đó là mày cũng tới mày giữ đó đó bây giờ mày, tao cài được wow mày tính sao chứ.
À.
Thì thằng nó ở để tao.
Để tao.
Ủa để tao.
Ừ.
Mày đó nhờ rồi để tao làm.
Ừ.
Thì rồi mình mới ngồi bàn kể hai bên ba bên rồi đưa ra một cái giải pháp có thể áp dụng được. Thì nếu mà làm được cái đó
thì hay.
À, thì đúng là
hay.
Đúng là một buổi đám cưới rất là thịnh soạn.
Dạ. Yeah.
Tổ chức rất là đúng.
Dạ.
Yeah. Thành ra thằng này trách nhiệm với thằng kia. Và đó đây là một cái khối luôn rồi. Anh không thể nào mà phá vỡ cái khối này được đâu.
Bằng họ.
Ồ, nếu bạn mà thiệt đó.
Nếu mà là bằng họ mà làm được cái việc đó thì hay.
Số một
nhiều lúc cái bằng họ cũng mang vui.
Không biết nữa. À. Nó ăn đã vô xong rồi nó đi rồi.
À.
Ủa vậy hả?
À.
Ôi trời sao xuống như vậy?
À.
Rồi thôi. Cái đó là rối thiệt luôn á. À. Cái thành đó là cái Phật giáo mà nó bàn về đám cưới là nó bàn
phải như vậy,
chương vị rất là rõ.
Dạ, yeah, phải như vậy.
Nó phải hợp lý. Và cái buổi thịnh soạn á, là tức là cái buổi ăn một lần rồi nó còn nhớ hoài.
Ừ, thì hiểu.
Nó mới là thịnh soạn. Chứ còn kia là nó ăn cho nó đã rồi nó đi.
Quẹt miệng
nó đi rồi nó xong luôn.
Hết chuyện luôn.
Nó được kim cương bằng vàng bằng bạc thì bằng cái bàn rồi vậy. Mấy cái đó là nó không tôi nữa.
Nghi lễ ở đời, nghi lễ bình thường.
Nó bình thường lắm, nó thành ra là cái Phật giáo nó, nếu mà nói về cái đám cưới đám hỏi thì nó nói trên cương vị như vậy.
Dạ, yeah, hiểu.
Thì nó sáng sáng sủa và mình thấy mình hãnh diện với cái đạo của mình.
Dạ. Yeah.
Mình nói chuyện với cái thằng mà mình kêu nó tới. Nó ăn rồi bây giờ mới nói chứ, ê bây giờ ta vậy thì bây giờ ta đưa ra giải pháp vậy. Là bắt buộc là mình đã thua rồi thì mình hỏi nó rồi thì nó chỉ mình phải làm chứ.
Dạ. Yeah.
Chứ đâu có phải là mình đi hỏi ý. Không yeah. có hỏi ý. Dạ. Yeah. Thì mình đã thua rồi. Không có cãi lộn cũng không ta ra rồi thì bây giờ phải xuất hiện ra. Thì xuất hiện ra thì khi mà nó chỉ ra đưa ra giải pháp đó rồi. Là này là
đây là
cô bia. Này cô bia với Như. Hay bia với Như.
Dạ đó má.
Đó.
Ủa hồi nãy chưa bấm hả? Hồi nãy em nhớ anh bấm rồi má.
Ờ.
Bấm cái tay. Bấm cái tay trật.
Không.
Thấy ba phước là coi như bấm.
Bấm nào mà.
Hay là bấm hai lần rồi tự nhiên nó đứng đứt.
Thành ra là cái câu chuyện mà hôn nhân á, mà trên cái quan niệm Phật giáo là nó rất là rõ và nó rất là nhân bản chứ nó không có dựa vào khi con người là chính à, chứ nó không có dựa vào trên trời dưới đất gì hết á.
Dựa vào chính chứ không phải dựa thần linh.
Không có thần linh vô đó. Không có thần linh trong đó.
Dựa vào con người.
Nó giỏi nhưng mà nó ngu hơn con người. Phải khẳng định cái chỗ đó. Nó
quyền lực hơn chứ phải không anh? Nó quyền lực hơn. Nhưng mà thông minh thì nó không bằng
mình. Nó thua mình. Nó hay hơn.
Không, nhưng mà cái quan điểm của anh vừa nói là nó rất là hay và nó rất là nhân bản. Tại vì anh tham dự, anh chứng kiến cái bữa tiệc, cái cuộc hôn nhân đó, đồng thời anh có cách nhiệm, trách nhiệm
luôn.
Là cái người sẽ giúp đỡ, can thiệp,
đúng
hòa
rồi,
giải.
Đúng rồi. Nó phải kiếm mình.
Trong tương lai, khi có sự cố.
Sự cố thì nó phải kiếm mình. Chứ bây giờ nó ăn uống xong rồi, cái nó thôi em ơi, cuộc của người ta còn chưa hết, mình mờ nó nữa, nó lại rắc rối nữa.
Dạ.
Không phải, nhưng mà mình mới biết không, cái đó là chú bác đàng hoàng, mình đã mời đàng hoàng rồi là họ
thế thì không phải là một cái lời chúc nữa, mà phải là một cái sự cam kết là hai người phải là trăm năm hạnh phúc
đó. Nó phải đúng
chứ, tôi không có chúc cho anh à, anh phải cam kết
anh cam kết anh cam kết
anh phải cam kết với chúng tôi chứ tôi không có chúc à.
Tôi không chúc nữa
anh phải cam kết là hai anh chị phải xây dựng sống với nhau cho đàng hoàng.
Lấy gương của tôi nè, lấy gương của tôi nè,
lấy gương
của tôi nè,
nhắm dạy tôi
nhắm dạy á. Nó là vậy,
nó là hợp lý, nó nhân bản
lý liền chứ không có chúc được.
Chúc không ăn thua gì hết,
không thua hết.
Ủa gì không làm mà chúng tôi cứ chúc không ăn thua gì hết.
Nó không chúc, còn đây là lấy cái gương của tôi mà làm cái đó. Thì trong cái điều kiện như vậy thì là nó hợp lý hơn và nó sáng sủa hơn. Nó sáng sủa. Mình cứ thử nghĩ đi, khi không có gì nó tới đầy đàn, đầy nhà đánh cờ tướng, nó làm ngon lành lắm, nó hát karaoke rồi ngon lành, nó khi có cái chuyện gì nó vắng mẹ nó hết trơn. Bè chứ không bạn. Mà mình là cần bạn, đâu cần nhiều. Đâu cần nhiều, chút thôi, hai ba thằng thôi. Mọi cái thằng đó nó sẽ nói chứ, ê, trong cái lúc mà mình ăn mình phải nói chứ, đây là những cái người mà bạn của ta. Cuối cùng là chừng đó. Thấy không?
Dạ.
Thì có cái gì là mày muốn mày trở về kiếm ta. Để nó làm được cái trọn vẹn.
hoặc là cha mẹ cô dâu, hoặc là cha mẹ chú rể. À, nếu mà hai đứa này nó có sự cố, ok, thì cứ kiếm chúng tôi.
Kiếm chúng tôi thôi, chúng ta sao nhờ. Rồi mình sẽ làm lại, mình sẽ cố gắng, mình sẽ giải quyết.
Như là coi như hòa giải.
Hai chúng hòa giải.
Nó hay hơn.
Nó hay hơn. Nó có cái khúc đó thì nó mới là đúng là mỹ lệ, mỹ tục được.
Nếu mà như vậy, anh nói như vậy, bên phía đạo Công giáo người ta đi xưng tội là xưng tội làm sao? Thí dụ người ta vướng vào cái chuyện mà mâu thuẫn giữa vợ chồng, rồi người ta có đi xưng tội những cái chuyện như vậy không anh?
Có.
Rồi ông cha đạo, ông có giải quyết không? Hay là ông chỉ ghi nhận rồi thôi?
Thì thường thường là người ta nói là phải sám hối vớ vẩn thôi.
À, là cái, ông cha đạo vẫn kêu là con chiên là sám hối cái chuyện đó.
Nhưng mà đâu có đưa ra một cái giải pháp.
Không có đưa ra giải pháp. Chứ em thấy là đó là cũng là một môi trường hay để là coi những đứa ra giải pháp nhé.
Rất là hay.
Tại vì người ta sám hối mà.
Người ta chọn một ông cha làm người đỡ đầu. Cái chuyện gì cũng nói cho ông cha hết. Nhưng mà ông cha là phải có một cái quyền biến. Ông cha phải sử dụng
linh động.
Cái linh động của mình, quyền biến của mình. Để mà lôi cái thằng kia nó giữ lại. Không có thể nào mà nói chuyện trống được. Trống không được. Ông cha chẳng hạn như nói là ông cha chẳng hạn như là thường anh đi vô trong nhà thờ nghe người ta nói là ông cha nói như vậy. Không có nên mà bỏ nhau. Tại vì rồi bỏ nhau như vậy là phạm tội với Thiên Chúa. Đó là
nói chung chung
thôi.
Cái câu đã hơi chung chung
buồn quá. Có khi anh buồn quá. Anh thấy là những cái chiến sĩ của ảnh mà cũng bị ly dị tùm lum tà la. Thành ra ảnh nói không có nên ly dị nữa. Không có nên ly dị nữa mà anh
chỉ la làng như vậy thôi.
Nhưng
mà không có phương án.
Không có một cái cách nào mà giải quyết được. Thì cái người nào mà chẳng hạn như đó, mình biết ông cha nó, mình biết rằng là đứa con của mình nó xì ke ma túy, nhưng mà mình phải giữ nó, mình phải cố gắng dạy nó để nó bỏ cái đó đi. Thì đó là cái lời nói cũng khơi khơi luôn. Tuy rằng nó mạnh bạo rồi đó, nhưng mà nó khơi khơi thôi. Nhưng mà khi mà có một những cái đứa bé tự nhiên nó không thích chơi bời bậy bạ nữa, bây giờ nó quay lại cái này, thì ông cha nó đó thấy không, Chúa đó, nó đâm ra nó cũng khơi khơi luôn,
không thực tế.
Thành ra là
dân nữa,
cái người ta đi tới nhà thờ người ta thích nghe như vậy, người ta thích nghe như vậy chứ không phải là thích ra nghe được một cái giải pháp, một cái
nhân bản,
một cái phương pháp để mà mình đi mình làm. Còn bên Phật giáo thì nó không, mình làm mình phải giải quyết chứ, nhưng mà nó cũng khơi khơi luôn.
Tùy theo trình độ của ông thầy nữa.
Thầy không nói được.
Tùy theo trình độ của ông thầy nữa.
Không được, ông nói không được. Thành ra thì anh đọc một hai tài liệu nó rất là hí của Phật giáo, nó nói rằng là anh nghiên cứu trước. Anh có tài liệu nhưng mà anh không biết nó nằm ở đâu rồi. Anh đọc ra, anh cũng lấy từ đó ra đó. Là anh nghiên cứu trước, anh nghiên cứu sau, chúng tôi không có thành vấn đề. Tại vì trong cái điều kiện này á, là chúng tôi không đặt nặng vấn đề đó. Tôi nặng vấn đề là anh có
anh trách nhiệm mới là quan trọng.
Mà anh trách nhiệm thì anh làm sao cũng đúng. Còn anh không có trách nhiệm mà làm sao cũng sai hết. Tại vì khi mà nó đổ vỡ ra là anh quăng à, anh không có trách nhiệm. Mà nó khó quá anh quăng. Còn anh trách nhiệm là anh lì, anh sửa và cái chắc chắn. Thành ra là cái quan niệm anh đọc ra cái cuốn sách bằng tiếng Việt nha, nó dịch ra rồi. Anh đọc ra được cái ý đồ đó. Nhưng mà cái cuốn sách đó hay là cuốn sách nào nó quên rồi, nó nói về cư sĩ phải nuôi con ra làm sao.
Hay á.
Vợ con sao kia đó, Yon thật là nói là vì nó không có đề cập tới phương pháp
tiền thời gian,
chỉ cho cái thằng nhỏ mình nó tu ra là chứ còn nếu mà mình lấy rồi mình mới tính chuyện có con thì mình có hệ thống thiền tây giáo thì nó dễ rồi. Nó có hướng đi đàng hoàng. Rồi bây giờ mình mà có đứa con rồi mình mới biết cái chuyện là mình phải theo đạo theo đạo Phật
hơi chậm bước
thì mình chậm một bước rồi một bước. Thì bây giờ mình đẻ ra rồi á thì bây giờ mình phải chạy nó làm sao thì được. Cái ông đó ông nói cũng không hay,
không rõ
là tại vì là ông không có đưa ra cái phương pháp là an trú chánh niệm đằng trước mặt, phải chỉ cái thằng đó cái suy nghĩ thôi bạn. Phải bắt buộc phải chỉ cho nó cái suy nghĩ, tức là không phải nói rằng thì thôi mày làm toán đi, hay là thôi thôi mày phải học bài đi, mày phải học cái này cũng là suy nghĩ mà học bài vân vân thì cái này là nó chỉ là thế gian pháp thôi, nó hay nhưng mà nó thường lắm. Còn cái mà ăn chú chánh niệm là trước mặt thì nó mới có mùi tâm linh ở trong đó. Thì khi mà nó làm ra thì thôi, tại vì mình trẻ mà mình không buồn gì cả thì thôi, nhưng mà nếu mà nó làm ra thì mình phải đi kiếm, tốt hơn mình phải đi kiếm cái thằng mà nó chú chánh niệm có nghề. Bây giờ tự nhiên
mẹ
tự nhiên tao đang nói vậy, tự nhiên nó ra vậy, nó nói chuyện vậy có đúng không mày?
Thì
phải đi kiếm cái thằng đó, thì thằng đó nó nói gì thì bắt buộc phải làm đó. Cái đó nó trọn đầy, tức là nó trễ chứ không phải là không có. Còn cái thằng kia là cái thằng mà nó không có, rồi khi không có là cái hệ thống thần kinh nó bị bận rộn cái gì đó, nó không làm được cái đúng vậy như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình cứ nói nó hoài, nó hoài thì nó sẽ xảy ra một điều là trước khi nó làm cái gì thì cái lời nói của mình hồi trước tới giờ nó vang lại trong đầu của cái thằng nhỏ đó. Nếu mà mình chịu nói chẳng hạn như mình nói nó lớn lên khi mà mình nói nó chứ. Ví dụ như là trong cái công việc của gia đình của mình bị cái trường hợp đó rồi, bây giờ là ba trong lúc đó và đang cố gắng mà làm cái này, cố gắng làm cái kia, thì cái việc đó nó cũng giải quyết được rồi, thì đó là một cái chuyện thật có trong gia đình. Mà bây giờ còn nghe cái chuyện này thì bây giờ còn phải để ý tới cái chuyện đó, nó biến cố lung tung hết á, nó khó lắm. Thì mình chỉ có lựa khi mà nó vui thì mình mới kể thôi. Chứ còn khi mà nó cũng lúc vui chuyện của nó mà mình kể thêm nó
rối hàng.
Không, mình không có sợ cái nếu mà nó chưa có an toàn á. Nếu mà nó an toàn thì nó sẽ không để tới lời của mình nữa đâu. Nhưng mà khi mà nó bị cái gì không an toàn
nó nhớ lại,
thì nó sẽ nhớ lại. Nếu mà mình mà không nói thì nó không có cái gì để nó nhớ. Thì nó là cái buộc bổn phận của mình phải la nhãi. Bất buộc phải la nhãi thôi. Mà mình thấy rằng là nó không để ý nó thì thôi thì mình không nói. Nhưng mà nếu mà mình dịp nữa mà mình thấy nó vui nữa thì mình lại gợi lại ý lại cái câu chuyện mà chưa xong. Thì mình mới nói một chút thôi rồi nói một chút thôi rồi ngày chút ngày chút ngày chút